và các bạn thân mến. Cuối tuần qua, hơn 100 triệu người trên khắp thế giới đã bầu chọn 7 kỳ quan thế giới. Cầu bầu chọn do một tổ chức tư nhân tại Thụy Sĩ tổ chức. Trong 7 kỳ quan được bầu chọn, có 3 kỳ quan mới. Một trong 3 kỳ quan mới này là khu di tích có tên là Petra tại Jordan. Khu di tích cổ này nằm trong một vùng trũng của một dãy núi mà ở phía đông có thung lũng Araba, phía bắc có biển chết và phía nam có vịnh Aqaba. Khu di tích Petra này nổi tiếng vì những công trình kiến trúc được xây dựng vào núi đá. Petra được nhà thám hiểm Thụy Sĩ Johann Ludwig Burckhardt phát hiện năm 1812. Nhưng mãi cho đến sau Thế chiến thứ nhất, người ta mới có thể làm đường cho du khách đến thăm. Năm 1985, khu di tích này mới được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới. Được những núi đá đứng bao bọc và nằm bên dòng suối có nước chảy quanh năm, khu di tích Petra không chỉ có lợi thế của một pháo đài mà còn là cửa ngõ của những huyết mạch thương mại đi qua nhiều địa danh quan trọng. Các cuộc khai quật cho thấy rằng Petra là thủ đô của người Nabateans. Chính sắc dân này đã kiểm soát nguồn nước từ đây cho đến các thành phố nằm sâu trong sa mạc. Ngoài ra, người Nabateans cũng cho xây dựng đập, hồ nước và rãnh nước để kiểm soát lượng nước do những cơn lụt lội đưa đến. Vì thế, ngay trong mùa khô cạn, Petra vẫn có đủ nước dùng và góp phần vào việc phát triển thương mại của mình. Lối vào di tích này là một cảnh tượng đẹp của một hẻm núi tự nhiên, rộng chừng 3,4 thước, và là nơi dòng nước từ trên núi từng chảy qua. Cuối hẻm núi là di tích cổ xưa có tên là Ankasni, nghĩa là kho tàng, đứng sừng sững trong vách núi. Xa hơn một chút, ở phía chân núi Enni là một nhà hát lớn với những ngôi mộ lớn có thể nhìn thấy bằng mắt trần. Ngay điểm gặp nhau giữa thung lũng và đồng bằng là một nhà hát lộ thiên bằng đá thiên nhiên với 33 bậc thềm chạy từ trên triền núi xuống. Ngoài ra, cơ sở lớn nhất tại Petra là một tu viện của người Nabateans được xây cất vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Petra bị suy sụp dưới thời cai trị của đế quốc La Mã. Năm 363, một trận động đất mạnh đã phá hủy nhiều tòa nhà và làm tê liệt hệ thống dẫn nước của Petra. Đối với các tín hữu Kitô, Petra gợi lên một biến cố đặc biệt. Trong tiếng Hy Lạp, Petra có nghĩa là đá. Theo truyền thuyết, chính tại đây mà ông Môi-sen đã dùng gậy đánh vào hòn đá, và nước đã vọt lên để cho người Do Thái được uống thỏa thê sau những năm tháng dài lang thang trong sa mạc. Quý vị và các bạn thân mến, sách Xuất Hành thuật lại rằng, trên đường tiến vào đất hứa, người Do Thái đã phải lang thang trong sa mạc. Giữa sa mạc khô cằn, không có lấy giọt nước, người Do Thái đã bắt đầu trách móc ông Môi-sen tại sao đưa họ ra khỏi Ai Cập để dẫn họ vào sa mạc nắng cháy khô cằn. Ông Môi-sen đã trình bày lên Thiên Chúa Gia-vê nỗi khốn khổ của dân chúng. Chúa liền bảo ông hãy dùng gậy đập vào một tảng đá của núi Khoreb. Nhà lãnh đạo của cuộc xuất hành đã làm theo lời Chúa truyền dạy và nước đã vọt ra. Nơi xảy ra biến cố này đã được người Do Thái đặt tên là Meriba, nghĩa là cây đắng, vì chính tại đây mà họ đã thử thách Chúa khi bảo nhau rằng, có Chúa Giê-hô-va ở giữa chúng ta không? Câu chuyện của người Do Thái ở Meriba cũng thường được lặp lại trong suốt lịch sử nhân loại. Mỗi khi gặp gian lao thử thách và khổ đau, câu hỏi mà con người thường tự nêu lên là, có Thiên Chúa không? Thiên Chúa ở đâu để cho con người phải đau khổ? Di tích Petra gợi lại cho các tín hữu Kitô câu chuyện của người Do Thái và mời gọi họ kiên trì trong niềm tin vào một Thiên Chúa lúc nào cũng có mặt trong cuộc sống mỗi người và trong lịch sử nhân loại. Chính trong những giây phút đen tối nhất mà con người cần thức tỉnh để cảm nhận được sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa. Với người có niềm tin thì phép lạ lúc nào cũng diễn ra trong cuộc sống. Người có niềm tin sáng suốt và trưởng thành không phải là người luôn đòi hỏi phép lạ cho bằng, lúc nào cũng tỉnh thức để nhận ra muôn vàn phép lạ đang diễn ra. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng đón nhận muôn kỳ quan của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.
Chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa